282. Chuyện điều tốt nhất. Tiền thân Seya. Điều tốt nhất các khanh nên biết. Chuyện này do bậc đạo sư kể tại Kỳ Viên về một quan đại thần của vua xứ Kosala. Ông này rất đắc lực cho vua, và người ta kể rằng ông làm hết mọi việc cần làm. Vì ông rất đắc lực nên vua rất quý trọng ông. Các quan khác ganh tị, âm mưu hạ nhục và vu cáo ông. Vua nghe lời họ mà không tra xét tội trạng. Dù ông rất đức hạnh và vô tội, vua vẫn cho trói ông lại bằng dây xích và bỏ ông vào ngục. Ông sống cô đơn trong ngục, nhưng nhờ đức hạnh ông vẫn an tâm, và nhờ tâm an tịnh ông hiểu được những điều kiện của sự sống, và ông đắc quả diệu lưu. Ít lâu sau, vua nhận ra ông vô tội nên phá bỏ xiềng xích cho ông, và tôn quý ông còn hơn trước kia nữa. Ông muốn được bày tỏ lòng tôn kính trước bậc đạo sư nên mang hương hoa đến tịnh xá, đảnh lễ đức Phật rồi kính cẩn ngồi một bên. Bậc đạo sư ân cần nói với ông: "Chúng tôi có nghe ông gặp giận xui." Ông thưa: "Bạch ngài, vâng, nhưng con đã làm cho giận xui ấy trở thành tốt. Trong lúc ngồi tù, con đã đắc quả dự lưu." Bậc đạo sư bảo: "Này hiền hữu, không phải chỉ có ông là người đã đổi xấu thành tốt. Những bậc trí giả ngày xưa cũng đã đổi cái xấu thành cái tốt như ông vậy." Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa khi Brahmadatta là vua xứ Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra là con của chánh hoàng hậu. Ngài lớn lên và được giáo dục tại Takashila. Khi vua cha mất, ngài lên ngôi và giữ đúng 10 điều luật của một vị vua. Ngài bố thí hành thiện và chấp trì ngài trai giới. Một quan đại thần kia đã thông gian trong đám cung phi của vua. Các tôi tớ biết được và kể cho vua nghe. Một người nọ đang tiến hành một âm mưu. Nhà vua khám phá ra đúng sự thật của việc ấy rồi gọi ông ta lại: "Đừng bao giờ để cho ta thấy mặt ngươi nữa." Vua bảo thế rồi đuổi ông ta đi. Ông quan bỏ đi đến triều đình của một vị vua láng giềng. Thế rồi mọi sự việc xảy ra như đã tả ở số 51 tiền thân Mahasilava. Ở đây cũng thế. Vị vua này 3 lần thử ông, tin theo ông và dẫn một đạo quân lớn đến Ba La Nại để mong xâm chiếm. Được tin ấy, các tướng lãnh của vua Ba La Nại gần 500 vị đã nói với vua: "Ông vua kia đã đến đây phá hoại xứ sở để mong chiếm lấy Ba La Nại. Xin cho chúng thần đi bắt ông ta. Ta không muốn giữ vương quốc bằng cách giết hại vua bảo. Đừng làm gì cả." Ông vua cướp nước kia bao vây thành phố. Các đại thần lại đến gần vua và nói: "Tâu đại vương, xin hãy lưu tâm, hãy cho phép chúng thần bắt ông ta." "Không được làm gì cả," vua phán. "Hãy mở các cổng thành." Rồi vua đoan nghiêm ngồi trên bệ giữa các đại thần của triều đình. Vua cướp nước vào thành, hạ các người giữ cổng rồi vào cung điện. Nơi đây, ông bắt giữ vua và các triều thần, trói xích lại rồi tống tất cả vào ngục. Vua ngồi trong ngục thương xót kẻ cướp nước kia. Nỗi xót xa cùng cực trào dâng trong ngài. Do lòng thương xót kia mà ông vua nọ bỗng cảm thấy dày dò bức rứt trong thân. Cả người như bị thiêu đốt gấp 2 lần lửa bỏng, bị day rứt sốt sang vì trọng tội. Ông ta hỏi các cận thần vì sao như vậy. Họ trả lời: "Ngài đã bắt giam một vị vua công chính, do thế mà ngài bị như thế kia." Ông ta liền đến xin Bồ Tát thứ lỗi, giao trả vương quốc. Ông nói: "Vương quốc của ngài phải là của riêng ngài. Từ nay về sau, xin hãy để các kẻ thù của ngài cho tôi lo liệu." Rồi ông trừng phạt quan cố vấn xấu xa kia và quay trở về thành phố của mình. Bồ Tát Nghiêm Trang ngồi trên bệ cao trong lễ phục giữa đám triều thần, đọc cho họ nghe 2 bài kệ sau. Điều tốt nhất các khanh nên biết. Việc tốt hơn hãy quyết lòng làm. Kẻ kia ta đối thiện tâm, nên ta cứu tử được 500 người. Khuyên các khanh với đời hãy tỏ, vẻ khoan dung đức độ hòa hiền. Cõi trời giàu hết chẳng riêng, dân ca si hỡi hãy liền nghe ta. Như vậy bậc đại sĩ ca ngợi đức hạnh về lòng từ bi đối với đại chúng. Sau đó ngài rời ngai vàng trong kinh thành đồ sộ Ba La Nại, rộng tới 12 dặm, để đi vào dãy Mã Lạp Sơn và sống đời tu hành. Bậc đạo sư với trí tuệ toàn hảo đọc dần kệ thứ ba: Ta là đại đế Ba La Nại, Du Cam Sa có bấy nhiêu lời. Cung tên ta đã bỏ rời, thành người tượng thắng ta thời nên tông. Khi bậc đạo sư kể xong pháp thoại này, ngài nhận diện tiền thân. Bấy giờ Ananda là ông vua cướp nước kia, còn vua xứ Ba La Nại chính là ta vậy. 283. Chuyện con heo rừng của thợ mộc. Tiền thân Vanda Khaki Sukara, mùi ngon nhất bạn luôn luôn được. Chuyện này do bậc đạo sư kể tại kỳ viên về trưởng lão Danugahatisa. Mahakosala, cha của vua Pasenadi Ba Tư Nặc, khi gả con gái là công chúa Kosala cho vua Bimbisara Tần Bà Sala, đã cho một ngôi làng Kashi và một số tiền là 100.000 đồng để làm của hồi môn. Khi Tần Bà Sala bị con là Ajatasattu Asathe giết thì công chúa Kosala cũng chết đi vì sầu khổ. Vua Ba Tư Nặc suy nghĩ: Asathe giết cha, em gái ta đã phải chết đi vì tiếc thương người chồng bất hạnh. Ta sẽ không cho đứa giết cha kia ngôi làng Kashi ấy nữa. Thế là vua không chịu cho Asathe ngôi làng kia. Do đó, chiến tranh thường xảy ra giữa hai bên, vì ngôi làng Asathe rất kiêu căng và rất mạnh mẽ. Còn Ba Tư Nặc đã quá già nên cứ bị thua trận mãi, và nhân dân của ông cũng thường bị chinh phục. Bây giờ vua mới hỏi các triều thần: Chúng ta cứ bị đánh bại mãi, biết làm sao bây giờ? Vua được trả lời: Các vị sư phụ rất thiện xảo về chủ thuật, chúng ta phải nghe lời nói của các tỳ kheo đang trú tại Tịnh Xá Kỳ Viên. Vua phái các cận thần bảo họ chờ thật đúng lúc, nghe các tỳ kheo ấy nói chuyện. Bấy giờ trưởng lão sống trong một túp lều lá gần Tịnh Xá tên là Uta, và trưởng lão Danugahasisa đã ngủ hết canh đầu, canh thứ hai và thức dậy vào canh cuối cùng. Ông bỏ vài cành cây nhúm lên một ngọn lửa rồi ngồi xuống bảo: Này hiền hữu Uta, vì vậy hiền hữu Tisa, hiền hữu không ngủ à? Bây giờ chúng ta cùng thức cả rồi, làm gì đây? Thì dậy đi nào, hãy đến ngồi cạnh tôi đây. Thế rồi Danugahatisa bắt đầu nói với Uta: Lão bụng bự Kosala ở khảo kia chẳng bao giờ có được một bát cơm chín đầy mà không để cho nó thiêu thối đi. Làm sao mà toan tính một cuộc chiến tranh trong khi lão ta chẳng biết một tí gì cả? Lão luôn luôn bị đánh bại và phải chịu hao tốn. Thế thì lão ta phải làm gì nào? Bấy giờ đúng là lúc các cận thần kia đang đứng nghe hai vị trưởng lão nói chuyện. Danugahatisa bàn về chiến thuật. Chiến thuật ư? Nó gồm ba loại: đạo quân hoa sen, đạo quân bánh xe và đạo quân toa xe. Nếu những ai muốn bắt Asathe thì họ sẽ đóng quân trên hai ngọn đồi cách hẳn nhau và giả bộ yếu mà chạy, chờ cho đến khi quân của hắn đuổi theo thì chặn ngay lối đi của hắn. Quân từ hai đồn trên đồi kia vọt ra giữ lấy đằng trước và đằng sau hắn, rồi reo hò ầm ĩ lên. Thế là sẽ nhanh chóng bắt được hắn, như bắt được một con cá trên đất, một con nhái trong nắm tay. Đấy, cứ thế là chộp được Asathe ngay. Các cận thần trở về thuật lại hết như vậy cho vua nghe. Vua cho thúc tiếng trống tấn công, dàn quân theo mẫu toa xe và bắt sống được Asathe. Sau đó, khi vua con gái mình là công chúa Vajira cho con trai của em gái mình tức Asathe, thì vua cho công chúa ngôi làng Kashi kia để làm của hồi môn. Các tỳ kheo biết được sự việc trên và một hôm họ đem ra bàn tán trong pháp đường: Này hiền hữu, tôi nghe rằng vua Kosala đã thắng Asathe nhờ những lời chỉ bảo của Danugahatisa. Bậc đạo sư bước vào và hỏi: Này các tỳ kheo, các ông đang ngồi đây bàn tán chuyện gì đó? Khi nghe các vị ấy thuật lại, ngài dạy: Đây không phải là lần đầu tiên Danugahatisa kéo léo bàn tán về chiến thuật. Rồi ngài kể một chuyện đời xưa.
Ngày xưa, khi Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại,
Bồ Tát sinh ra là một vị thần cây. Bấy giờ có vài người thợ mộc sống trong ngôi làng gần Ba La Nại. Một người thợ mộc kia lúc vào rừng đốn cây, thấy một con heo rừng còn nhỏ bị rơi xuống hầm bẫy, liền mang về nhà nuôi. Con heo lớn lên mập mạp với những sừng nanh cong vút. Nó là một con vật rất dễ dạy. Vì người thợ mộc nuôi nó nên nó có tên là con heo rừng của người thợ mộc. Mỗi khi người thợ mộc đốn cây, con heo rừng dùng mồm trở cây lại, rồi dùng răng mang rìu và đục vồ và cắn một đầu thước đo mà kéo theo. Người thợ mộc sợ người ta bắt nó ăn thịt nên đem nó thả vào rừng. Con heo chạy vào rừng sâu tìm kiếm một nơi an toàn và hợp ý để sống. Sau cùng nó trông thấy một cái hang lớn nằm bên sườn núi. Nơi ấy có nhiều củ, rễ, trái, thật là một nơi ăn ở rất tốt. Có vài trăm con heo rừng khác trông thấy nó liền đến gần. Nó nói với chúng: "Các bạn đúng là những vật ta đang tìm kiếm, và thế là bây giờ ta đã kiếm được rồi. Đây có lẽ là một chỗ tốt, bây giờ ta muốn sống ở nơi đây cùng các bạn." Bọn heo rừng kia đáp: "Hẳn là một chỗ tốt nhưng lại nguy hiểm." "À," con heo nói, "mới thọt trông thấy các bạn, ta đã ngạc nhiên rằng sao những vật sống ở một nơi trù phú thế này lại gầy ốm xanh xao như thế kia. Các bạn sợ cái gì vậy?" "Có một ông hổ, cứ buổi sáng nó đến đây trông thấy ai thì nó vồ ngay rồi mang đi." "Việc ấy xảy ra luôn luôn hay thỉnh thoảng mới xảy ra?"
"Luôn luôn."
"Có cả thể bao nhiêu con hổ?"
"Chỉ có một con thôi."
"Sao? Chỉ có một con mà lại quá nhiều đối với các bạn à?"
"Vâng thưa ngài."
"Ta sẽ bắt nó, miễn là các bạn chỉ làm theo lời ta."
"Con hổ ấy sống ở đâu?"
"Trên ngọn đồi kia kìa." Thế rồi ban đêm, heo rừng luyện tập bọn ấy và chuẩn bị chiến đấu. Nó giảng dạy chiến thuật. Chiến trận bao gồm ba loại: đào quân hoa sen, đào quân bánh xe, đào quân toa xe. Rồi nó sắp đặt bọn heo theo mẫu hoa sen. Nó biết được một nơi lợi thế, bèn nói: "Ta phải tổ chức trận chiến nơi đây." Các heo mẹ và heo con đang bú được sắp chín giữa. Quanh đó là heo cái không có con thơ. Vòng kế nữa là bọn heo nhỏ. Rồi vòng tiếp theo là bọn heo trẻ. Và quanh bọn này là bọn heo sẵn sàng chiến đấu mạnh khỏe, lực lưỡng. Nó sắp đặt từng đội theo nhóm, từng chục hay từng hai chục. Phía trước vị trí của chính nó là một cái lỗ tròn. Phía sau lỗ là một cái hố thoai thoải sâu dần, có hình dạng như một cái giỏ sậy thóc. Nó đứng điều động trong đám heo. Theo sau nó là 60-70 con. Nó truyền cả bọn với thật can đảm. Đêm đã hết, con hổ thức dậy và nghĩ: "Tới giờ rồi." Nó chạy đi rồi bắt gặp đàn heo. Nó đứng lại trên mô đất, trừng mắt thị uy bọn chúng. Con heo rừng của thợ mộc la lên và ra hiệu cho cả bọn: "Trừng lại đi." Tất cả đều trừng mắt nhìn lại hổ. Hổ há miệng gầm gừ một tiếng dài. Cả bọn heo cũng làm như thế. Hổ phóng uế, bọn heo cũng vậy. Hễ hổ làm sao thì bọn heo cũng làm theo nó.
"Sao? Việc này là thế nào?"
hổ tự nghĩ. "Mọi khi chúng mới thấy ta là liền bắt giò lên cổ mà chạy. Thực ra chúng quá sợ hãi đến chạy không nổi nữa. Nay chẳng những chúng không chạy mà lại còn đứng lên chống nữa. Ta làm gì chúng đều nhại lại. Có anh chàng kia đang đứng ở vị trí chỉ huy, chính hắn là kẻ đã tổ chức cái bọn hỗn độn này. Thôi được, ta không thấy cách nào để thắng bọn chúng." Thế rồi nó quay đi và trở về hang. Bây giờ có một ẩn sĩ giả hiệu thường được hổ chia cho một phần mồi. Lần này hổ trở về tay không. Ông ta để ý sự việc ấy và đọc bài kệ sau: "Mồi ngon nhất bạn luôn luôn được, mỗi khi đi săn rượt theo rừng. Bạn nay phiền muộn tay không, nào đâu sức mạnh hào hùng trước đây." Nghe thế hổ đọc một bài kệ tiếp: "Trước kia chúng thường hay tháo chạy, tìm về hang kinh hải tả tơi. Nay thành hàng ngũ hẳn hoi, đứng lên dũng mãnh quyết đòi ta lui." "Ồ, đừng sợ chúng," ẩn giả khích lệ. "Chỉ một tiếng gầm, một cú vồ là đủ làm chúng kinh hãi mất trí khôn và trở nên hỗn loạn ngay." Hổ siêu lòng trước lời khuyên dụ ấy, lấy can đảm quay trở lại và đứng lên mô đất kia.
Chú heo rừng của thợ mộc đang đứng giữa hai cái hố. Bọn heo la lên: "Chủ tướng xem kìa, tên vô lại kia lại đến." "Ồ, chớ sợ," nó nói, "chúng ta sẽ tóm nó ngay." Hổ gầm một tiếng rồi phóng tới vồ lấy chú heo rừng của thợ mộc. Ngay lúc ấy, chàng heo né tránh và nhảy ngay xuống cái hố tròn. Hổ không dừng lại được, ngã lộn nhào và rơi trọn vào ngàm của cái hố thứ hai kia, nằm chẹt tại đó. Heo nhảy ra khỏi cái hố của nó, nhanh như chớp, thúc sừng vào đùi con hổ, xé toang đến thần nó, vùi nanh vào khối thịt ngon ngọt của con vật và thúc cả vào đầu nó. Rồi nó lôi hổ ra khỏi hố và la lớn: "Kẻ thù của các bạn đây, dành cho các bạn đây. Bọn heo đến trước có thịt hổ mà ăn, còn bọn đến sau chỉ ngửi vào mồm bọn kia mà hỏi thịt hổ ăn giống như ăn thứ gì." Nhưng bọn heo rừng vẫn chưa thỏa dạ. Chú heo kia đã nhận thấy thái độ của chúng liền hỏi: "Bây giờ còn điều gì nữa nào?"
"Thưa chủ tướng," chúng nói, "giết được một con hổ thì thật là tốt quá."
"Thế nhưng ông ẩn sĩ giả mạo kia còn có thể mang đến cả chục con hổ nữa."
"Hắn ta là ai thế?"
"Một nhà tu giả hiệu ác độc. Con hổ kia ta còn giết được.
Thế các bạn cho rằng một con người còn có thể chạm tới ta được chăng? Hãy đến đó đi, và chúng ta sẽ tóm được hắn." Thế là cả bọn tiến lên. Bấy giờ, ông kia đang lấy làm lạ rằng tại sao hổ lâu quá mà chưa trở về. Không chừng bọn heo rừng đã tóm được nó rồi. Ông ta tự nghĩ như vậy và quyết ra đón hổ ở dọc đường. Khi ông ra thì đàn heo đã kéo đến. Ông ta vội quơ các đồ dùng rồi phóng chạy. Bọn heo đuổi riết theo. Ông ném bỏ các thứ vướng víu rồi vụt trèo lên một cây sung. Bọn heo la lên: "Thưa chủ tướng, thế là xong hết cả rồi. Ông kia đã leo lên cây."
"Cây nào?"
chú heo lãnh đạo hỏi.
"Cây sung," chúng đáp.
"Ồ, thế thì tốt lắm. Các vị heo nái mang nước lại. Các bạn heo trẻ bới cây. Các bạn tráng kiện có sừng nanh bứt rễ." Đám còn lại vây quanh mà trông chừng. Cả bọn làm theo các nhiệm vụ mà nó giao phó. Trong khi ấy, nó lao ngay vào một cái rễ to lớn, rồi như một nhát rìu bổ, nó tống ngã cái cây xuống đất. Bọn heo đang chờ sẵn xong tới kết liễu vị tu sĩ giả mạo kia, xé ông ra từng mảnh, và chỉ trong chốc lát chúng gặm đến sạch xương. Thế rồi chúng đặt chàng heo rừng của thợ mộc lên thân cây, lấy chiếc vỏ sò của kẻ bạc mạng, đổ đầy nước rồi tưới vào chú heo rừng kia để tôn lên làm vua. Một chị heo trẻ cũng được chúng tôn lên làm hoàng hậu. Người ta bảo rằng đó là nguồn gốc của tục lệ này vẫn còn dược dữ. Ngày nay, khi muốn tôn ai làm vua, người ta để người ấy ngồi trên một chiếc ghế đẹp bằng gỗ cây sung, rồi dùng 3 chiếc vỏ sò tưới vào. Một vị thần sống ở trong rừng ấy chứng kiến sự việc kỳ diệu hiện ra trước bầy heo đứng trong lỗ nứt của thân cây và đọc lên bài kệ thứ 3: "Ta đã thấy một kết đoàn kỳ đặc, vinh quang thay những bộ tộc hợp quần. Đám heo rừng đã đánh hổ tan hoang bằng sức mạnh và sừng nanh hợp nhất." Khi bậc đạo sư kể xong pháp thoại này, ngài nhận diện tiền thân. Trưởng lão Danugahatisa là chú heo rừng của người thợ mộc, còn ta là vị thần cây. 284. Chuyện vận may. Tiền thân Siri, những của cải do mình tạo dựng. Chuyện này do bậc đạo sư kể về một vị bà la môn ăn cắp vận may. Các tình tiết về câu chuyện tiền thân này giống như ở số 40, tiền thân Khadiranga. Cũng như trước kia, vị nữ thần tà giáo sống ở tháp cổng nhà ông Anathabindika cấp cô độc, ăn năn hối lỗi, đem bỏ vào kho của ông 540 triệu đồng tiền vàng và trở thành bạn của ông. Ông dẫn nàng đến trước bậc đạo sư, ngài thuyết giảng cho nàng. Nhờ thế, nàng nhập quả vị dự lưu, từ đó danh tiếng của vị trưởng giả lại vang lừng như trước. Bấy giờ có một vị bà la môn sống tại kỳ viên, có tài xem dấu hiệu của vận may, suy nghĩ: cấp cô độc bị nghèo khó rồi lại trở nên nổi danh, ta giả bộ tới thăm hắn rồi lấy cấp vận may của hắn xem sao. Thế là ông ta đến nhà ông cấp cô độc
và được đón tiếp rất niềm nở. Sau những lời trao đổi xã giao, chủ nhà hỏi lý do cuộc viếng thăm. Vị Bà La Môn để ý xem vận may của trưởng giả kia nằm ở đâu. Bây giờ ông cấp cô độc có một con gà trống trắng, trắng như một vỏ sò đã được cọ rửa. Con gà được giữ trong một cái lồng bằng vàng, và vận may của vị trưởng giả đang nằm trong cái mồng của nó. Thế là người Bà La Môn ấy đã dò tìm được vận may nằm ở đâu rồi. Thưa tôn giả, ông ta nói, tôi dạy thần chú cho 500 người bạn trẻ. Chúng tôi đang bực mình vì một con gà trống cứ gáy không phải lúc. Con gà của ngài gáy đúng giờ giấc, vì thế mà tôi đến đây để xin nó. Ngài có thể cho tôi không? Vâng, trưởng giả bảo. Và ngay khi ông thốt ra lời ấy thì vận may rời khỏi cái mồng gà và đến nằm trong một viên ngọc gắn ở cái gối. Người Bà La Môn thấy vận may vào trong viên ngọc liền xin luôn viên ngọc. Và ngay khi chủ nhân thuận cho thì vận may lại rời viên ngọc mà vào nằm trong cái gậy dùng để tự vệ đang đặt trên gối. Người Bà La Môn thấy thế lại xin lên chiếc gậy. Hãy lấy đi rồi ra về, chủ nhân nói. Và ngay lúc ấy, vận may lại rời chiếc gậy mà vào nằm trên đầu người vợ chánh của chủ nhân. Đó là phu nhân Punalathana, phước tướng. Thấy thế, vị Bà La Môn gian xảo khi tự nghĩ, đây là thứ không thể nhượng lại, ta đâu có thể xin được. Thế rồi ông nói với vị trưởng giả, thưa trưởng giả, tôi đến nhà ngài chỉ để đánh cắp vận may của ngài. Vận may ấy nằm trong mồng con gà trống của ngài. Nhưng khi ngài cho tôi con gà trống, vận may lại chạy sang viên ngọc. Khi ngài cho tôi viên ngọc, vận may lại sang chiếc gậy. Khi ngài cho tôi chiếc gậy thì nó lại chạy thoát ra ngoài và vào trong đầu của phu nhân Punalathana. Chắc chắn đây là thứ không thể nhượng lại. Vậy không bao giờ tôi có thể được vận may ấy, không thể nào đánh cắp vận may của ngài được. Vậy thì ngài hãy giữ nó. Nói xong, ông ta đứng dậy và ra đi. Ông cấp cô độc quyết định kể chuyện cùng bậc đạo sư. Vì thế ông đến tịnh xá. Sau khi thành kính đảnh lễ, ông ngồi xuống một bên và kể cùng Đức Phật đầu đuôi sự việc. Bậc đạo sư nghe xong và dạy, này thiện nam tử, ngày nay vận may của một người không đi sang người khác, nhưng ngày xưa vận may của những kẻ kém trí lại đi sang kẻ khôn lanh. Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình Bà La Môn tại vương quốc Kashi. Lớn lên, ngài được giáo dục tại Takashila và sống trong gia đình của ngài. Nhưng khi cha mẹ mất, ngài quá sầu muộn, lui về sống ẩn dật trong dãy Hy Mã Lạp Sơn, tu tập các thắng trí và các thiền chứng. Một thời gian lâu sau, ngài xuống các làng mạc để kiếm muối và đồ gia vị, rồi trú trong các vườn cây của vua Ba La Nại. Ngày hôm sau, trên đường khất thực, ngài ghé đến cổng nhà của một người dạy voi. Ông này cảm mến cung cách của ngài, cho ngài ăn rồi thuận để ngài trú trong vườn nhà của ông và đều đặn hầu hạ ngài. Bây giờ có một người kia làm nghề kiếm củi, từ trong rừng về muộn quá không kịp đến thành phố. Ông phải ngủ đêm tại một ngôi đền, đặt bó củi dưới đầu để làm gối nằm. Tại ngôi đền có một số gà trống rừng đang đậu trên một ngọn cây. Đến sáng, con gà đậu trên cao đã để rơi phân trên lưng con đậu bên dưới. Ai đã để rơi phân trên lưng tôi thế? Con ở dưới kêu lên. Tôi đấy, con ở trên đáp. Sao vậy chứ? Mặt tôi, con đậu trên đáp rồi lại nhỏ phân xuống. Thế là hai con bắt đầu gây gỗ nhau và kêu to. Ngươi có quyền gì chứ? Ngươi có quyền gì chứ? Cuối cùng con đậu phía dưới nói, hễ ai giết ta, đem thịt ta quay trên thang mà ăn, thì sẽ được 1.000 đồng vào mỗi buổi sáng đấy. Con gà đậu phía trên trả lời, ồ ồ, chớ quá phách lối vì một chuyện quá nhỏ nhặt như thế. Ta ấy à, hễ ai ăn toàn thịt của ta thì sẽ được làm vua. Nếu ai ăn phần da bên ngoài của ta, người ấy sẽ được làm tể tướng hoặc làm chánh hoàng hậu, tùy theo người ấy là đàn ông hay đàn bà. Còn nếu ai lấy xương ta mà gặm thịt thì sẽ được làm quan coi kho báu của nhà vua, nếu người ấy là một gia trưởng, và nếu người ấy là một nhà tu thì sẽ được vua trọng vọng. Người tiều phu nghe hết mọi sự việc và đắn đo suy nghĩ, nếu ta được làm vua thì đâu cần 1.000 đồng, Thế rồi ông im lặng trèo lên cây, chộp lấy con gà trống đầu phía trên cao và giết nó đi. Ông cột túm con gà nhét vào túi áo rồi tự bảo: thế là ta sẽ là vua. Khi cổng thành vừa mở, ông đã bước vào ngay. Ông ta nhổ lông gà, rửa sạch rồi đem giao cho bà vợ, bảo bà ta làm món thịt thật ngon. Bà vợ làm món thịt với một ít gạo rồi đem đặt trước mặt chồng và mời chồng ăn. Người chồng nói: bà nói này, thịt này có giá trị lớn, ăn thịt này tôi sẽ trở thành nhà vua và bà sẽ trở thành hoàng hậu. Rồi hai vợ chồng mang món thịt nấu với gạo ấy ra để trên bờ sông Hằng. Họ định tắm xong rồi mới ăn. Thế là sau khi để thịt trên bờ, họ xuống tắm. Vừa lúc ấy, một ngọn gió dâng nước lên cuốn thịt đi, món thịt trôi bập bềnh trên sông. Một người dạy voi, ấy là một nhân vật quan trọng, trong lúc cho voi tắm ở phía dưới dòng sông đã trông thấy món thịt ấy. Cái gì đây? Ông ta bảo vớt nó lên. Có người trả lời: thưa ngài, đây là món thịt nấu với gạo. Ông ta sai gói lại, niêm phong và gửi về nhà cho vợ ông, dặn rằng khi ông trở về thì mở ra cho ông ăn. Còn ông tiểu phu cứ chạy rong, từ bụng phun ra cả cát và nước mà ông đã nuốt vào. Bấy giờ một vị khổ hạnh kia là giáo sĩ của người dạy voi ấy, vốn có nhãn thông, tự nghĩ: ông bạn chủ ta vẫn giữ chức vụ với bầy voi mãi, biết bao giờ ông ta mới được thăng chức. Suy nghĩ như vậy và nhờ có nhãn thông, ông thấy rõ người kia và hiểu cần phải làm gì. Ông liền đến trước ngồi trong nhà người chủ. Người chủ trở về, kính cẩn chào giáo sĩ rồi ngồi xuống một bên. Ông ta sai dọn ăn, rồi bảo mang thức ăn, thức uống cho vị khổ hạnh. Vị ấy không nhận đồ ăn mang đến cho ông và nói: tôi sẽ chia thức ăn này ra. Người chủ chấp nhận, vị giáo sĩ chia thịt ra từng phần. Cắt phần thịt đưa cho người dạy voi, phần da đưa cho vợ ông ấy và lấy phần thịt dính ở xương cho mình. Bữa ăn chấm dứt, giáo sĩ nói với gia chủ: ba ngày nữa ông sẽ là vua, hãy cẩn thận mọi việc ông làm. Rồi vị ấy ra đi. Vào ngày thứ ba, một ông vua nước láng giềng đến vây Ba La Nại. Vua bảo người dạy voi mặc áo của vua rồi lên voi và ra trận, còn chính ngài giả trang lẫn lộn trong đám quân lính. Một mũi tên bay vọt tới cắm vào vua, thế là vua chết ngay tại chỗ. Người dạy voi biết rằng vua đã chết, liền bảo đưa đến một số tiền lớn rồi đánh trống lên và tuyên bố: những ai muốn được tiền hãy tiến lên và chiến đấu. Đám chiến sĩ trong nháy mắt đã giết được ông vua đối nghịch kia. Sau tang lễ của vua, các triều thần thương nghị ai là người được chọn làm vua. Họ bảo: khi đức vua chúng ta còn sống, ngài đã mặc lông bào cho người dạy voi, chính người ấy đã chiến đấu và giữ được vương quốc, vậy thì vương quốc sẽ phải được trao cho người ấy. Thế rồi họ tôn ông lên ngôi vua và vợ của ông được lên làm chánh hậu. Bồ Tát trở thành người thân tín của vua. Sau khi bậc đạo sư kể xong pháp thoại này với trí tuệ toàn hảo, ngài đọc hai bài kệ sau đây: những của cải do mình tạo dựng, chẳng phải nhờ may mắn mà thành, do ơn thần nữ phúc lành, người hay kẻ dở đều dành phần cho. Trên cuộc thế sờ sờ lắm kẻ, thiện hiền hay ác tệ hung tàn, cuối cùng được hưởng giàu sang, đúng ra nào phải là phần họ đâu. Sau đó bậc đạo sư dạy thêm: này hiền giả, những kẻ ấy chẳng có nguồn lợi nào khác ngoài công đức của họ tạo được trong các đời trước. Điều này khiến cho ông đạt được những của báo ngay ở chỗ vốn chẳng có hầm mỏ gì. Rồi ngài đọc bài kệ sau: kho báo kia muôn điều thiện phúc, thỏa mãn bao nguyện ước trời người, hình dung tiếng nói tốt tươi, mặt mày xinh đẹp sống đời quyền quy, mọi kiêu sa oai nghi vương giả, hạnh phúc đầy và cả ngôi trời, trời người phúc lạc đôi nơi, niết bàn tự chứng trí thời tự do, tình chân thiết dành cho bè bạn, với tự mình chiến thắng lấy mình, bích chi Phật quả nên hình, giác tri giải thoát tu hành tinh chuyên. Ấy tất cả ước nguyện vừa dẫn, kho báo kia vốn sẵn có rồi, diệu kỳ công đức cao vời, trí nhân thắng giả muôn người ngợi ca. Cuối cùng con gà đọc vần kệ thứ ba để giải thích những báu vật ẩn chứa vận may của ông cấp cô độc. Gà kia ngọc nọ gậy này, rồi người vợ nữa vận may luân hành, cho hay một kẻ thiện lành, kho tàng kia vẫn được dành phần riêng. Rồi ngài nhận diện tiền thân, trưởng lão Ananda là vị vua, và giáo sĩ của gia đình kia chính là Đức Phật.